Tác phẩm Thương nói sao vừa, tản văn. Tác giả Nguyễn Thị Huyền Ngân. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Hà Diễm. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Một chút tôi với lời mẹ dặn. Mẹ tôi không dặn, mà nếu có thì mẹ cũng không dặn kiểu văn hoa, bóng bẩy được. Chỉ dùng văn nói, sử dụng hàng ngày, rằng phải làm cái này, không được làm cái kia, như hàng trăm, hàng triệu những bà mẹ hiền lành khác trên thế gian này. Bà tôi cũng không dặn. Ông nghiêm túc, chỉnh chu với những bài học đạo đức khô khan, khuôn mẫu. Bất quá nếu không bảo được thì cứ việc nằm xuống. Ông đét vài cái roi mây, quần đít là lần sau lũ con sẽ không dám tái phạm nữa. Nghiêm nghị là cha, hiền hòa là mẹ. Hai tính cách tưởng chừng trái ngược nhau lại bổ khuyết cho nhau, thật tuyệt vời. Và chị em tôi vô tư lớn lên trong vòng tay yêu thương ấy của ba mẹ. Nhà không khá giả hơn ai, nhưng ba mẹ không để chúng tôi phải thiếu thốn gì. Chỉ cần chúng tôi học hành ngoan ngoãn thì phần thưởng cuối năm sẽ được là một món quà mong ước. Đứa thích đàn sẽ có đàn, đứa thích vẽ sẽ được hợp màu, cọ, giá vẽ. Đứa mê khoa học sẽ được thưởng sách khoa học. Đứa mê văn chương thì được một lô những cuốn Tuần Sâu, Tuổi Ngọc, Tuổi Hoa phù hợp lứa tuổi. Và đứa mê văn chương đó là tôi. Phần thưởng cuối năm của ba mẹ là động lực cho nhỏ bé con hơn 10 tuổi chăm học và học giỏi thấy rõ. Tôi hay đọc những bài văn, bài thơ trong sách, rồi tập tễnh làm theo. Tôi chép hẳn vào cuốn sổ tay những bài mình thích. Không chỉ bài thơ ca hay mà bài viết ngắn, mà cả những bài nhạc, những câu ca dao, tục ngữ, câu danh ngôn, lời hay ý đẹp, hòa thơm cỏ lạ. Lời mẹ dặn của Phùng Quán, sinh năm 1932, mất năm 1995, nhẹ nhàng đến với tôi, lúc nào chẳng nhớ nữa. Qua lần tình cờ bắt gặp nó ở đâu đó, đọc thấy hay hay, thế dường như có mình trong ấy. Nên kết, bàn chép vào sổ tay. Bài thơ dài lắm, nhưng tôi thích nhất, và sau đó là thuộc nằm lòng nhất, chỉ 6 câu. Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu. Chân thật, thú thật, tôi thành thật số 1. Thêm vào nữa, khoe một chút là dễ tin, hiền lành, nhút nhát. Như bắt trúng tần số, tôi học rồi thấm dần thêm vài câu nữa, nhất là những câu giống với tính tình của mình. Thấy vui muốn cười cứ cười, thấy buồn muốn khóc là khóc. Nói thì dễ nhưng làm mới khó, nhất là với 6 câu trên. Vốn tính hiền lành lại nhút nhát nên tôi không thẳng thừng được như Phùng Quán, thường chọn giải pháp im lặng là vàng. Mỗi khi không đồng ý chuyện gì chứ không dám nêu ra ý kiến riêng của mình, trong lòng nghĩ khác, ngoài mặt bày tỏ khác. Tự dưng tôi thấy xấu hổ với chính mình. Sao mình hèn vậy? Ít nhất là hèn hơn Phùng Quán. Chẳng dám nói lời thật lòng. Tôi bèn âm thầm tự sửa sai từng ngày. Mỗi ngày dũng cảm thêm một chút. Một chút thôi cũng đủ mệt rồi. Con bé mười mấy tuổi đã mơ hồ biết rằng sợi dây liên đới giữa sự chân thật và lòng dũng cảm, khẳng định là chúng đi đôi với nhau. Dần dà, tôi đổi tính được. Tôi nhút nhát, tôi trở nên tự tin, bạo dạn hơn. Đã dám bợp, dám phang, dám phập những điều trái tai, gai mắt. Mà bạn biết rồi, tôi thật thà lắm, nên thường thẳng thừng, chứ không biết vòng vo tam quốc để lấy lòng ai. Mà thẳng thừng quá thì bị mọi người ghét. Người ta thích nghe những lời có cánh, những lời như rót mật vào tai, chứ ai thích nghe sự thật mất lòng. Mặc kệ, Tôi cứ thẳng một đường mà đi, không vòng vèo rắc rối, nghĩ một đàng, nói một nẻo. Tôi không làm được. Riết rồi thành ra bản tính, không sửa được. Dù cho sau này, tôi biết đó là khuyết điểm. Vì lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Không phải chỉ thẳng thắn ở cách thể hiện, mà tôi còn thẳng thớm trong cách suy nghĩ. Sợ suy nghĩ không đi đôi với lời nói, thì mình có lỗi hẹn với chính mình, hẹn với nhà thơ Phùng Khoáng, và hẹn cả với hai đấng sinh thành bao giờ cũng dạy bài học đạo đức đầu tiên cho các con là phải làm một người chân thật. Cái đó gọi là lương tâm, là cái tâm trong sáng, lương thiện, mà sống chân thật, thích thật. Lòng luôn được thanh thản, vô tư vì không khuất tất, vướng bận chuyện gì. Tối đến, ngã lưng xuống giường, sẽ có một giấc ngủ yên lành, không mộng mị. Một ngày nào đấy, Thản hoặc bạn sẽ gặp một người chưa quen, với kiểu nói năng vỗ bả, không khéo léo, không rào trước đón sau, mà thẳng như ruột ngựa. Vì ruột đĩa ngoài da, còn giọng nói thì ào ào, không lấy gì là êm tai cho lắm. Thì xin thưa, có thể bạn đã gặp tôi đấy. Bài học điểm 8. Lớp 12D7, Trung học phổ thông Bạch Đằng, quận 3. Niên khóa 1976-1977. Thầy Nguyễn Khang dạy tôi môn Anh văn. Thầy có dáng người cao dong dỏng, tính tình cởi mở, hay pha trò, vui vẻ để như thầy nói, biến những bài học khô khan trở nên sinh động, dễ nhớ hơn. Thầy thương học trò như con, nên học trò cũng quý mến thầy như cha. Thường gọi thầy là bố, bố Khang. Niên học nào thầy cũng nhận đỡ đầu vài ba đứa học trò nghèo hiếu học, xin trường cho miễn giảm học phí. Còn thầy thì giúp riêng bằng cách cho trò sách vở, đồ dùng học tập. Dù gia đình thầy chẳng mấy khá giả, lại đông con, căn nhà ợp ẹp trong con hẻm sâu đến ba cái xoẹt chằng chéo. Nên dù khi ấy chưa có ngày hiến chương nhà giáo 20 tháng 11, chúng tôi những lúc rảnh đều hay đến nhà thầy chơi. Chơi với các con của thầy, hỏi chuyện quanh môn học của thầy. Nhiều khi còn tổ chức nấu nướng như người thân trong gia đình. Tôi giỏi môn của thầy. Những niên học trước, môn Anh, tôi thường được điểm tối đa 20. Con nít dễ làm tàn khi mình giỏi môn gì đó. Và tôi cũng vậy, tôi thường xung phong lên trả bài, xung phong lên bảng để được cộng thêm điểm. Và thường là tôi đem về những con số điểm đỏ chói, đủ làm lát mắt lũ chúng bạn cùng lớp. Từ đó trong tôi hình thành nên tính tự kiêu, tự mãn với môn sinh ngữ Anh. Đến giờ môn này, cái mặt tôi cân cân, nhìn thấy mà ghét, lũ bạn kháo nhau. Số 1, số dách, number 1 là ta, chứ còn ai vào đây? Bài kiểm tra đầu năm lớp 12 đã làm cho tôi cục hứng. Cảm giác đầu tiên là mặt nóng bừng khi vừa nhận lại tờ giấy đôi thầy đưa về. Thường người hồi lâu, tôi đọc đi đọc lại vẫn không hiểu sao chỉ được điểm 8. Chính tả, không. Văn phạm, không. Chỉ thấy vài cái dấu chấm phẩy, cái gạch đầu dòng, cái thuộc đầu dòng đo đỏ, nhỏ tí thầy quệt quệt trong bài kiểm tra. Nhưng như vậy cô đáng để bị thầy trừ điểm 2. Sao thầy nỡ kẹo kéo quá đáng với tôi, trong khi thầy vẫn chấm những điểm 9, 10 cho những đứa khác kia mà. Không dám hỏi trực tiếp thầy, tôi đành mang nỗi ấm ức trong lòng, mong chờ đến bài kiểm tra sau sẽ quyết không mắc phải những lỗi lầm sơ đẳng kia, để lại nhận được điểm số tối đa như tôi đã từng dễ ợt. Nhưng rồi những bài kiểm tra sau đó, tôi vẫn không sao thoát được con số 8 đáng ghét kia. Và nếu có mắc lỗi gì đó, tôi còn bị trừ thấp hơn là khác. Tôi bỗng dị ứng với con số 8 ghê gớm, ghét cay ghét đắng nó. Nó ám ảnh tôi trong những giờ học. Đến nỗi suốt thời gian học này, tôi chẳng còn hy vọng gì đạt con số 9, nói gì đến con số 10 mơ ước. điều mà trong những năm học trước tôi từng đạt dễ dàng như trở bàn tay. Và dù tôi có cẩn thận đến thế nào, thầy vẫn kiên định tối đa 8 điểm với riêng tôi như là một sự răn đe gì đó. Mà khi ấy tôi chưa hiểu nổi lý do. Thầy đang cố tình dạy cho tôi một bài học. Và khi đã hết chịu đựng nổi, trong một lần bị ức chế, ngay sau bài kiểm tra được trả lại, tôi đã bật khóc ngay trước mặt thầy và trước sự ngạc nhiên của chúng bạn. Ra về, thầy gọi tôi đến rồi bắt đầu lên lớp. Bài học ấy, một bài học nhớ đời đến tận bây giờ. Thầy từ tốn gỡ từng nút thắt một. Trong sợi dây, thầy đã cố tình thắt thành nhiều nút. Thứ nhất, trong những năm học trước, con từng đạt nhiều điểm số tuyệt đối. Điều này khiến con sinh tính tự cao, tự đắc, tưởng mình chẳng bao giờ mắc phải sai lầm. Thứ hai, vì chủ quan, trong con nảy sinh liền sau đó là tính kiêu ngạo, tự phong mình số một trong sở trường của mình, chứ không nghĩ rộng ra được rằng mình giỏi sẽ có bạn giỏi hơn. Mình giỏi môn này thì bạn giỏi môn khác. Thứ ba, thành công nào đến với người ta quá sớm, quá dễ, quá nhiều sẽ làm mất đi ít nhiều ý chí phấn đấu nhằm đến những mục tiêu kế tiếp. Thầy lấy lại những hai điểm, mục đích làm cho con nhận ra không có gì là tuyệt đối, khuyết ít đã là tốt rồi. Hai điểm chứ không phải một điểm, để dạy con hiểu rằng con đáng khuyết hai hoặc hơn, không phải chỉ khuyết một. Tài và đức phải luôn luôn đi đôi. Giỏi mà kiêu ngạo, tự mãn sinh ra chủ quan khinh địch. Điểm chỉ là những con số vô tri. Con có thể bị điểm trung bình thấp xuống, thứ hạng kém đi trong một năm. Nhưng nếu hạnh kiểm kém, sẽ tác hại đến cuộc đời con sau này. Trí và đức phải là một. Tài là lộc trời, đức là lộc mình trui luyện. Có đức nhưng lỡ trời không cho tài, vẫn sống một cuộc đời thanh thản, vững vàng hơn nhiều so với chuyện có tài mà không đức. Và điều mà thầy muốn nhấn mạnh sau cùng, để con nhớ, con có ưu thế mà các bạn không có. Ưu thế đó làm con đinh ninh rằng mình phải được đối xử đặc biệt, được ưu đãi, nâng đỡ, dễ dãi hơn người khác. Điều này càng nguy hiểm khi con bước chân ra đời, không có ai đứng sau lưng cho con dựa dẫm, không có ai nâng bước cho con làm bàn đạp tiến thân. Phải đi lên bằng chính đôi chân và nội lực của mình. Trường học nhỏ lắm, trường đời mới bao la và đầy cạm bẫy chông gai. Tôi giật mình, thầy đã nói trúng tim đen của tôi mà bao năm qua tôi đinh ninh trong tâm tưởng. Thầy Nguyễn Khang, bố Khang, cũng chính là người cha yêu kính của tôi. Đã nhân dịp làm thầy tôi trong năm học cuối cấp, thầy dạy cho tôi bài học làm người trước khi tôi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời đang mở rộng phía trước. Cái ưu thế được làm con của thầy, chỉ có được ưu thế duy nhất là được làm con của thầy. Còn tất cả những chuyện khác thì tôi cũng chỉ là một đứa học trò bình thường như bao đứa học trò khác, cũng bị thầy mắng trước lớp, cũng bị thầy làm ngơ, không báo trước một ngày hôm sau lớp có buổi kiểm tra, cũng bị xua đuổi không cho lãng vãng trước bàn làm việc. Thầy đã dạy cho tôi tri thức, đạo đức, và qua những lời tâm huyết ngày ấy, tôi còn nhận ra thầy dạy thêm cho tôi một chữ tâm. Điều mà thầy đã kiên định trong cuộc sống cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Tháng 10 năm 2013, viết theo lời kể của em ruột Nguyễn Huyền Nhung. Dọn nhà. Ký ức tuổi thơ của tôi là những chuyến dọn nhà. Ngày ấy tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu tại sao nhà mình lại được dọn nhiều như thế. Lâu thì một vài năm, nhanh thì vài ba tháng. Ba mẹ tôi lại thông báo ngắn gọn cho mấy chị em là sắp sửa phải dọn đến nơi ở mới. Điều này làm chị em tôi ai cũng mừng rơn rỡn trong bụng, như là sắp được đi đến một chân trời mới. Mấy chị em nhanh chóng kiếm cho mình mấy cái thùng cạc tông hay bao tải, bỏ hết vào đấy gia tài mỗi đứa. Mà khi ấy gia tài thì có gì nhiều, là những quyển sách, cặp táp, vài cuốn truyện con nít, dăm ba món đồ chơi rẻ tiền. Vừa xếp đồ, vừa tha hồ tưởng tượng về chuyến du lịch sắp tới. Sẽ đến ở căn nhà to hơn, cao hơn, để tha hồ mà dành phần với nhau. Sẽ làm gì, làm gì? Hàng xóm có ai cùng tuổi mình để kết bạn? Rồi mình sẽ học trường nào? Có gần nhà không? Vân vân. Có biết đâu rằng mỗi lần dọn nhà là mỗi lần trượt dốc của gia đình. Lần sau trượt nhanh hơn lần trước, vì nhà mới nào cũng nhỏ hơn, con hẻm nào cũng sâu hơn, nên cái sụt càng được kéo dài thêm ra. Mỗi lần chuẩn bị dọn nhà, bà hay hát vừa hít sáo mới vui chứ. Cho chúng tôi nghe bài Con đường vui, chưa xác định tác giả, vì trong đó có đoạn mở đầu khá giống với hoàn cảnh của gia đình khi ấy. Đoàn người tưng bừng về trong sương gió, hồn như đám mây trắng lững lờ, giang hồ không bờ không bến, đẹp như kiếp Bohemian. Mấy câu trên tôi còn ráng hiểu lơ tơ mơ, riêng câu cuối thì tôi thắc mắc hoài. Hỏi bà Bohemian là gì? Bà nói là dân không nhà không cửa, nay đây mai đó, không cố định, giống mình nè. Tôi vẫn chưa hiểu. Thì bà giải thích thêm, là dân Digan, dân Gisby, tức dân du mục. Càng không hiểu nốt, với trí óc non nớt của đứa trẻ mới mấy tuổi đầu. Thôi kệ, bà nói vậy thì biết vậy, miễn là được đến chỗ ở mới thì cứ thích trước đã. Cả nhà chất lên xe, ngồi chen chúc chung với mớ đồ đạc, hỗn độn. Những cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái giường, khi được yên vị ngay ngắn trong nhà thì trông cũng lịch sự, đẹp đẽ, không đến nỗi nào. Nhưng khi chúng bị xáo trộn ngổn ngang, chất chồng nghiêng ngã trên xe thồ mới phô ra hết vẻ nghèo nàn cũ kỹ, tôi đã thấy mặt trái của chiếc tủ kính mà mình vẫn soi gương mỗi ngày khi chải đầu đi học, là những vết nước dài được phá lại bằng thanh gỗ tạp rẻ tiền. Thấy lớp gỗ trên bàn làm việc của bà bị tróc bên bốn góc, mà thường ngày vì được ngụy trang dưới tấm kính thủy tinh nên không nhìn thấy. Thấy lượt bãi phía dưới bộ salon cũ xì mà tôi hay trèo lên đó nằm ngủ trưa vì em lưng, thì rách bươm như miếng vải lau nhà. Thấy những thanh vạt giường lỗ chỗ cái còn cái mất. Trong đống ngổ ngang đó, tôi nhìn thấy rõ nhất là gương mặt trầm ngâm của ba. Ánh mắt buồn rười rượi nhìn xuống mặt đường đang lùi dần ra phía sau theo sự di chuyển của xe. Bà đang nghĩ gì đó? Bà đang mặc cảm với lũ con vì không thể làm cho tuổi thơ chúng tôi êm đềm hơn những chuyến du mục. Bà đang nghĩ về một tương lai không mấy sáng sủa đang chờ mình phía trước. Bà đang hồi nhớ về quãng đường nhọc nhằn đã đeo bám ba từ trẻ cho đến bây giờ chưa tha. Bà dạy học, lại dạy môn hái ra tiền, sinh ngữ. Vậy mà sao ba nghèo? Gia đình mình nghèo hoài. Chị em tôi thắc mắc với nhau, và cuộc đời ba là câu trả lời. Ba có 10 đứa con. Nhà đông, ba có thêm từng ấy đứa con nuôi. Mang tiếng có con nuôi vậy thôi, chứ ba lấy đâu ra nhiều tiền để nuôi. Ấy là do các anh chị kính yêu ba mà tự nhận thế thôi. Bao nhiêu năm dạy học là bấy nhiêu lần ba nhận đỡ đầu cho các học sinh nghèo hiếu học. Cứ thấy hiếu học là ba nâng đỡ. Bằng cách xin nhà trường miễn cho họ một phần học phí. Còn sách vở, đồ dùng học tập thì ba bàn với mẹ nhín chút phần của mấy đứa con mình cho mấy đứa học trò nghèo. Người ta mở trường, ba cũng mở trường. Nhưng người ta mở trường thì phất, ba mở trường thì lụi. Trường của ba vừa nhỏ, vừa không có giáo sư nổi tiếng, vừa hướng đến làm việc nghĩa. Nghĩa là thấy học trò nào không tiền đóng học phí, bà cho miễn phí luôn. Và kết quả, căn nhà nhỏ mới mua 2 năm, chưa kịp làm quen hết xóm giềng, thì đã phải bán đi, bắt đầu chuỗi ngày dài ở nhà thuê. Ở nhờ nhà người quen, ở đậu nhà họ hàng. Tôi cũng chẳng biết tổng cộng trải qua bao nhiêu cái nhà. Chỉ biết mơ hồ là có căn nhà gỗ cạnh một nghĩa trang. Có căn nhà một phòng ở cuối hẻm cục. Có căn nhà cạnh đường rầy xe lửa. Có căn nhà trong trại gia binh. Rồi căn nhà có cây trầu bạ trước cổng. Căn nhà X, căn nhà Y, căn nhà gì gì nữa, tôi không nhớ nổi. Nhưng có một điều mà tôi nhớ như in, là những chị Điềm, chị Từ Bi, những anh Thiện, anh Phương, anh Trọng, xin được xem gia đình tôi là gia đình họ, xem chúng tôi như những người em của họ. Xin được gọi ba tôi như các chúng tôi gọi, ngoài tiếng thầy mà họ đã học đằng đẵng nhiều năm. Các anh chị xem ba như ân nhân, vì nhờ ba mà họ mới được học, và còn được học đến nơi đến chốn. Và trong khi các con ruột của ba vì quá ngán, ngẫm kiếp Bohemian, đã từ chối không theo nghiệp bán cháo phổi của ba, quyết chí đổi đời bằng những nghề bác sĩ, kỹ sư, thì các anh chị ấy chọn nghề giáo không chút đắn đo, như một cách tri ân người thầy, người cha kính yêu nhất trong cuộc đời của họ. Năm đệ nhất, bây giờ là lớp 12, tôi dành trang lưu bút đầu tiên của mình cho ba khai bút. Lời nhắn nhủ chân tình viết cho riêng tôi cũng là lời gửi gắm đến bao thế hệ học trò mà suốt cuộc đời ba đã kiên trì thực hiện. Khi biết sống vì người khác, cho người khác, chúng ta sẽ không bị nghèo đi. Trái lại, còn nhận được nhiều thứ. Là sự yêu thương của mọi người chung quanh, là sự an nhiên tự tại cho chính mình. Một đời sống tinh thần giàu có, phong phú gấp bội phần. Còn tôi tâm đắc với bài ca Để Gió Cuốn Đi của nhà sĩ Trịnh Công Sơn. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Có lẽ cho đến khi ba mất, ba vẫn chưa một lần được nghe qua bài này. Vậy mà ông đã sống trọn cuộc đời với một tấm lòng cần có, giống hệt như ca từ của bài hát. Tháng 11 năm 2004. Bà giáo. Mẹ tôi không phải là nhà giáo. Đó là cách mà lối xóm vẫn quen dùng để gọi mẹ theo nghề dạy học của cha tôi. Mẹ tôi chỉ là một bà nội trợ bình thường và bình dị như muôn vàn bà mẹ hiền trên khắp thế gian này. Chỉ biết sống âm thầm sau lưng chồng và hy sinh tất cả vì chồng con. Nhà tôi đông chị em gái, 9 đứa, nhưng mẹ chẳng mau được nhờ một đứa nào. Như câu cửa miệng, có con gái mau được nhờ. Mà mọi người thường nói mỗi khi nghe tin một bà mẹ vừa hạ sinh em bé gái. Bởi chúng tôi chỉ biết có mỗi việc ăn rồi học do giỏi. Vậy mà mẹ chưa bao giờ bận tâm là có nhờ được chúng tôi, ngay cả trước mắt hay kỳ vọng vào mai sau khi chúng tôi lớn khôn. Mẹ chỉ cần nhìn thấy chúng tôi khỏe mạnh, ăn nhiều, chóng lớn, rồi học cho bằng chị, bằng em là đủ làm cho mẹ vui rồi. Mà ngẫm lại, sau khi ấy chúng tôi lại vô tâm và khờ khạo đến thế. Cứ xem việc có mẹ ở bên cạnh lo toan, chăm sóc như là điều đương nhiên. Đương nhiên như việc con người ta sinh ra là đã có hơi thở vậy. Rằng mẹ là vĩnh cửu, mẹ bất diệt, mẹ không thể không hiện diện trên thế gian này. Và chúng tôi càng vô tình đến nỗi không hề để ý xem mẹ lấy đâu ra sức khỏe, thời gian để chu toàn hết bao nhiêu việc lớn nhỏ trong nhà. Những bữa cơm đạm bạc thì mẹ đã nhường hết những món ngon lành, nóng ấm cho cha con tôi. Còn giấc ngủ ngắn ngủi thì lại luôn bị đứt quãng, chập chờn vì những công việc không tên cứ quanh quẩn quấn lấy mẹ. Ngay cả trong giấc mơ, những buổi sớm tinh mơ khi chúng tôi vẫn còn đang ngon giấc, mẹ đã trở dậy lúc trời còn nhập nhoạng sáng tối để nhóm lên ngọn lửa, pha một ấm trà thơm hương đầu tiên trong ngày. Hay những đêm khuya vắng lặng, tiếng máy khâu xè xè đều đều vang lên trong một góc nhà tối. Rồi tiếng võng đưa kéo kẹt cùng lời ru cũng khẽ khàng bài ca dao buồn đến nẩu ruột. À ơi, con cò mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao, Ông ơi, ông vớt tôi mau. Cứ thế, mẹ ngày ngày cần mẫn, chăm chút cho tuổi thơ của chúng tôi trôi qua một cách êm đềm. Ngà Ngọc. Vậy nhưng đối với mẹ là chẳng yên bình chút nào. Sự quá sức, cộng thêm với việc ăn uống, ngủ nghỉ, thiếu thốn đã làm cho mẹ ngã bệnh. Lần này chị em tôi cùng lớp xếp chạy theo sau chiếc cán cứu thương đưa mẹ vào bệnh viện, vừa khóc nức nở vì lo sợ cho tính mạng của mẹ. Chúng tôi bỗng dưng mới sực nghĩ ra được một điều. Mẹ mình cũng mong manh, yếu ớt vô cùng. Và cũng là lần đầu tiên trong đời những đứa trẻ đã biết buồn một nỗi buồn vắng mẹ. Căn nhà thiếu bóng dáng nhỏ gầy của mẹ vào ra sao mà lặng lẽ và hoang vắng đến thế. Chúng tôi lớn lên, cuộc sống trở nên chật vật hơn vì đồng lương của cha giờ eo hẹp lại. Một lần nữa, đôi vai gầy của mẹ lại dang ra gánh lấy mưu sinh. Bà giáo hiền lành, nhút nhát, vì hồi nào đến giờ chỉ biết quanh quẩn trong nhà, nay bắt đầu bươn chải kiếm chút đồng, nuôi sống đàn con. Mẹ tôi không biết gánh bằng đôi quan, nên mẹ hàng ngày bưng rổ bánh khúc, rổ khoai luộc, triệu triệu trên tay, với đôi chân nhỏ lội khắp bao hàng, cùng ngõ cụt. Mẹ tôi cũng không biết rau hàng, gặp ai mẹ chỉ biết đến gần đưa cái thúng ra chào, rồi năn nỉ. Người lắc đầu, người thương hại, người động lòng. Cứ như vậy cho đến khi nào bán kỳ hết mới trở về. Lũ con gái dù thương mẹ thắt ruột, cũng không dám đi bán cùng mẹ, chỉ với một lý do. Mắc cỡ, con gái mới lớn. Bà giáo đành một thân một mình nai lưng, gánh lấy, nhọc nhằn. Bao lần nhìn thấy bóng dáng gầy gò của mẹ lụp xụp sau chiếc nón lá đàn xa xa, chúng tôi lại thắt lòng thương mẹ. Hình ảnh liêu xiêu của mẹ so giống với hình ảnh thân còn lặn lội của bà Tú Xương trong bài thương vợ, đến thế. Lại càng giống với lời câu ca dao xưa mà tôi vẫn thường nghe mẹ đưa nôi trong em những đêm khuya thanh vắng. Con cò mẹ đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Nhìn mẹ gầy gò nhỏ bé, tôi vẫn chưa hiểu được bằng sức mạnh nào mẹ tôi có thể vượt qua cả chuỗi ngày dài khốn khó ngày xưa. Chuỗi ngày mà sự cực nhọc đã nhuộm trắng phao phao cả mái đầu. Và mưa và nắng rưới đẫm thời gian lên tấm lưng còng cầm cẩm của mẹ. Để đổi lấy, hôm nay, đàn con của mẹ có được sự vững vàng, tự tin, vươn lên đứng thẳng với cuộc đời. Báo Phụ Nữ, Chủ Nhật, số 33. Ngày 22 tháng 8 năm 2004.